là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hạ tầng các cụm công nghiệp tại Văn Yên chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào địa bàn.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo về việc triển khai các phong trào thi đua của ngành trong thời gian qua.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã thắng hoa chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022 với nhiều nỗ lực, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3 và đứng thứ 18 cả nước về phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Năm 2023 là năm Yên Bái tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Ngành giáo dục đã chủ động nghiên cứu tham mưu cho tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết chuyên đề và tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 3 đề án về lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025 là cơ sở quan trọng để cùng với các cấp các ngành trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, một trong những khâu đột phá nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị thời gian tới ngành giáo dục đào tạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm tốt công tác điều hành hệ thống giáo dục của tỉnh, đạt kết quả cao nhất, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chính sách trong lĩnh vực của ngành mình. Đồng chí mong muốn Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức tỉnh Yên Bái tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các thầy cô giáo để sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng có những thành công mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Trong đó tiếp tục phát triển hội viên, nâng cao chất lượng các mô hình để học sinh các cấp trong tỉnh được tiếp cận dịch vụ giáo dục một cách công bằng, hiệu quả, góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Tại ba đơn vị đoàn trường chúc mừng, lãnh đạo các đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối với đơn vị nói riêng và ngành giáo dục đào tạo nói chung. Các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong ngành, trong nội bộ đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban tỉnh có những giải pháp hữu hiệu khắc phục những khó khăn mà ngành giáo dục đào tạo đang gặp phải.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, sáng 20 tháng 11, đoàn công tác của chính quyền thành phố Mimasaka, Nhật Bản do thị trưởng Hagiwara làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Tham gia đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn công tác thành phố Mimasaka, Nhật Bản đã dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới và báo cáo về những kết quả quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka nói riêng. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 9 năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng. Đối với tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất việc thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2019. Năm 2022, trong chuyến thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Nhật Bản, hai địa phương Yên Bái, Mimasaka đã tiến hành ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka giai đoạn 2023-2025 trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, văn hóa du lịch, nông nghiệp, lao động, giáo dục, hợp tác đầu tư. Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn lãnh đạo thành phố Mimasaka là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Đây là dấu mốc quan trọng để đưa mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka lên tầm cao mới, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản nói chung giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka nói riêng. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, chiều nay đoàn công tác của thành phố Mimasaka, Nhật Bản do ngài Hagiwara, thị trưởng thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi thăm và làm việc tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hàng năm đào tạo từ 3.700 đến 4.000 học sinh sinh viên, trong đó có trên 2.000 sinh viên trình độ trung cấp cao đẳng. Số lượng học sinh sinh viên tốt nghiệp trong năm từ 1.700 đến 2.200. Năm 2019-2020, nhà trường hợp tác đào tạo với công ty cổ phần quốc tế Hana tổ chức giảng dạy một lớp tiếng Nhật với 56 học viên. Từ năm 2020-2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên công tác xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn. Nhà trường phối hợp với các đơn vị xuất khẩu lao động tư vấn giới thiệu 5 sinh viên đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Về hợp tác doanh nghiệp, hiện nay nhà trường có mối quan hệ với gần 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức cho giáo viên, học sinh đi thực tập và học tập. Hàng năm nhà trường mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số lượng đào tạo 100 người trên năm. Tháng 10 năm 2023, tại Ngày hội Việc làm và Hội thảo về hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái và các tổ chức doanh nghiệp, nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 10 doanh nghiệp, trong đó có một doanh nghiệp của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh. Về hợp tác quốc tế, nhà trường hợp tác với Hội đồng Anh tổ chức GIN của Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Giáo dục Đan Mạch về các chương trình kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức nghề gia công thiết kế sản phẩm mộc, đào tạo sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào các nghề điện công nghiệp, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin. Tại buổi làm việc, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đề nghị thành phố Mimasaka hỗ trợ nhà trường thành lập trung tâm Việt Nhật tại trường, thực hiện việc đào tạo tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên nhà trường và người lao động trên địa bàn tỉnh, cử tình nguyện viên hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật và kết nối các doanh nghiệp tuyển lao động tại Nhật Bản, hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Nhật cho nhà trường, hỗ trợ kết nối với một trường cao đẳng đại học của Nhật tương đồng để hợp tác đào tạo và trao đổi lưu học sinh sinh viên. Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Hagiwara, thị trưởng thành phố Mimasaka, đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tạo điều kiện của tỉnh Yên Bái đối với đoàn công tác. Ngài thị trưởng cho biết hiện nay thị trường lao động của Nhật Bản đang thiếu hụt số lượng lớn lao động, đặc biệt là nguồn lao động trẻ. Đánh giá cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, ngài thị trưởng mong muốn nhà trường cung cấp thêm thông tin về các ngành nghề đào tạo, trình độ của các kỹ sư có tay nghề chất lượng cao đáp ứng với điều kiện tiêu chuẩn của Nhật Bản hiện nay. Đối với những kiến nghị đề xuất của nhà trường ngay sau chuyến thăm làm việc này, tại các cuộc họp của chính quyền địa phương, ngài thị trưởng sẽ đề xuất để có những thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. Bày tỏ niềm vui mừng khi được đón đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Yên Bái cũng như tại trường cao đẳng nghề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc trân trọng cảm ơn những trao đổi ý kiến đề xuất của ngài thị trưởng cũng như đoàn công tác. Đồng chí cũng đã thông tin chi tiết thêm một số nội dung trong đề xuất mà trường cao đẳng nghề đã kiến nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn thông qua chuyến tham quan và tìm hiểu lần này, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương, tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka sẽ cử ra đầu mối để tiếp tục trao đổi những vấn đề mà hai bên quan tâm, từ đó sẽ đi đến thống nhất những thỏa thuận hợp tác cụ thể để triển khai trong thời gian tới. Đối với đề xuất hỗ trợ thành lập trung tâm Việt Nhật tại nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây không chỉ là việc học tiếng Nhật đơn thuần mà trong tương lai sẽ trở thành một ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của đông đảo học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, từ đó lan tỏa và quảng bá văn hóa Nhật đến với tỉnh Yên Bái.
Đến nay, tổng nguồn vốn mà hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện đạt trên 4.600 tỷ đồng, tăng 446 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, vốn ngân hàng chính sách xã hội trung ương là trên 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 86% tổng nguồn vốn, tăng 370 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn huy động tại địa phương tăng gần 35 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn tỉnh hiện đang triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ của hệ thống đạt trên 4.600 tỷ đồng, tăng gần 450 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với nhiều nỗ lực của hệ thống chính trị, đến nay tổng nợ quá hạn và nợ khoanh của chi nhánh là trên 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng dư nợ. Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm giảm từ 3 đến 4%.
Hiện nay, huyện Văn Yên chưa có khu công nghiệp, chỉ có 3 cụm công nghiệp hoạt động nhưng hạ tầng cũng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa thực sự trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động. 3 cụm công nghiệp của huyện Văn Yên gồm cụm công nghiệp phía Tây Cầu Mậu A, cụm Bắc Văn Yên và cụm Đông An. Tại 3 cụm công nghiệp mới thu hút 4 dự án hoạt động, tạo việc làm cho 250 lao động, nộp ngân sách cho địa phương trên 15 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Hiện nay hạ tầng các cụm công nghiệp hầu hết chưa được đầu tư hoàn thiện và đồng bộ, diện tích tại các cụm công nghiệp quy mô còn nhỏ. Hiện nay, huyện Văn Yên đang tiếp tục đưa ra nhiều chính sách ưu đãi mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, huyện bố trí tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết nhanh chóng các thủ tục hồ sơ, miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian 3 năm đầu hoạt động, bố trí đường điện đến tận chân công trình.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo đã được ngành giáo dục thực hiện nhiều năm qua. Từ cuộc vận động này, nhiều thầy cô giáo đã vượt lên chính mình để tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp chồng người mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong chương trình hôm nay, đó là cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên. Suốt 25 năm qua, cô giáo Phạm Thị Hiền luôn tâm niệm nếu chỉ làm thầy của các em học sinh thôi chưa đủ mà phải là người mẹ thứ hai của các em thì mới có thể gần gũi, hiểu được các em, giúp các em tiến bộ. Và chính từ tâm niệm đó, cô Hiền đã dành nhiều thời gian để gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ với các em học sinh thân yêu của mình. Em Nguyễn Trần Bảo Trâm, trường tiểu học trong cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên, nói.
Cô rất là tốt, cô dạy rất là dễ hiểu. Cô thường đưa ra những ví dụ để cho chúng em áp dụng vào bài, có thể làm bài được tốt hơn và dễ hiểu hơn. Trong lớp có những bài khó hay là học sinh có vấn đề gì thì cô luôn giúp đỡ học sinh.
18 năm làm giáo viên, 7 năm làm công tác quản lý, bằng sự tận tâm với nghề, trách nhiệm với đồng nghiệp và tình yêu với học trò, cô Hiền đã nỗ lực đổi mới, dạy học và xây dựng trường, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục huyện Trấn Yên. Đối với nghề bằng cái duyên, theo nghề bằng cả tấm lòng, nên mặc dù làm công tác quản lý nhiều năm, sau mỗi tuần cô giáo Phạm Thị Hiền vẫn đều đặn 4 buổi lên lớp, vẫn trực tiếp đứng lớp, không chỉ giúp cô thỏa mãn niềm đam mê với nghề mà còn giúp cô bao quát hơn trong điều hành công việc. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Minh Quân nói.
Trong cái quá trình công tác thì trong những cái tiết giảng của mình thì tôi luôn luôn là tìm những cái bài dạy, những cái phương pháp giảng dạy hay, tích cực, truyền thụ kiến thức cho các em để cho các em hiểu bài. Thế và sau mỗi một tiết học mới thấy các em hào hứng học tập và các em hăng say phát biểu ý kiến, hiểu bài thì thực sự là trong lòng thấy rất là phấn khởi và rất là yêu nghề. Khi mà bước chân vào làm quản lý thì nó cũng có những cái bỡ ngỡ bởi vì đây là một công việc mới. Vì vậy cho nên là tôi đã trau dồi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và học hỏi từ những quản lý lâu năm để tìm ra được những cái cách quản lý hay phù hợp với lại trường của mình.
Xác định chuẩn quốc gia là phải chuẩn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ, trong đó đội ngũ giáo viên là nòng cốt, quyết định đến chất lượng giảng dạy. Cô giáo Phạm Thị Hiền luôn dành nhiều thời gian góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm để mỗi giáo viên phát huy tốt năng lực, sự sáng tạo của mình, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn trong giảng dạy. Và nhờ sự tận tâm, chỉ bảo tận tình của cô Hiền mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường đã ngày càng được nâng lên. Nhận xét về cô Phạm Thị Hiền, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, trường tiểu học trung cơ sở Minh Quân nói.
Tôi cảm nhận đồng chí Hiền là một trong những cái hiệu trưởng có chuyên môn và nghiệp vụ rất là vững vàng, quản lý rất là tốt. Và đồng chí Hiền là một trong những người mà rất quan tâm đến các hoạt động dạy và học trong nhà trường, chăm lo đến đời sống của anh em trong công đoàn nhà trường, luôn tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia vào các phong trào như là hội giảng trường cũng như là cấp huyện. Và nhờ đó mà thành tích mà giáo viên đạt được trong cái công tác hội giảng của nhà trường rất là cao, cũng như là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì đồng chí Hiền rất là quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi bồi dưỡng các em. Và kết quả là nhà trường trong những năm học qua thì đã có rất là nhiều những em học sinh đạt giải cao về cấp huyện và cấp tỉnh.
Với những nỗ lực cống hiến, cô giáo Phạm Thị Hiền đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng của các cấp các ngành, nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhưng đối với cô Hiền, phần thưởng lớn nhất đó là những thế hệ học trò ngày càng trưởng thành hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh và Bộ Giáo dục Đào tạo, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái về các phong trào thi đua của ngành trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, năm học 2023-2024 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã thực hiện các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như nào ạ?
Năm học 2023-2024 là một trong những năm mà có cái ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái giai đoạn 21-25. Thì ngay từ đầu năm học thì ngành giáo dục đào tạo đã phát động các cái phong trào thi đua. Thứ nhất là các cơ sở đoàn ngành là tập trung triển khai một cách đầy đủ tất cả các cái phong trào thi đua của tỉnh, của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và đặc biệt là đối với ngành giáo dục thì chúng tôi tập trung vào phong trào thi đua thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc, để với ba cái giá trị cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng, và thông qua đó thì góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và xây dựng cái con người Yên Bái hạnh phúc. Và qua cái việc triển khai các cái phong trào thi đua của các cái đơn vị nhà trường thì thấy rằng là đã có rất nhiều những cái tấm gương của các cái thầy cô, các học sinh, và tạo ra một cái khí thế mới, cái động lực mới trong cái phong trào giáo dục của năm học 2023-2024.
Vâng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành giáo dục đào tạo cũng đã tham mưu cho tỉnh cùng các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện cho các thầy cô giáo đem con chữ đến với học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Vậy thì ngành cũng có cái giải pháp gì ạ?
Mặc dù là trong cái điều kiện cũng có còn những cái khó khăn nhất định, nhưng với sự quan tâm chăm lo của các ông chí lãnh đạo tỉnh, rồi với sự của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì chúng tôi cũng mong muốn là các thầy các cô ở tất cả các đơn vị nhà trường là luôn luôn có một cái tinh thần, cái khí thế vượt qua những cái khó khăn thách thức trước mắt để mà bám trường bám lớp và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức các cái đoàn thăm hỏi, cũng như là động viên các cái thầy cô ở các cái đơn vị nhà trường, đặc biệt là các cái đơn vị trường khó khăn, thì mong muốn rằng là trong cái thời gian tới đây, với cái tinh thần của ngày 20 tháng 11 thì các thầy cô sẽ yên tâm bám trường bám lớp cùng với sự quan tâm chăm lo của tỉnh, của ngành, của các cái địa phương, rồi sự chung sức của các lực lượng xã hội và sự quan tâm của cha mẹ học sinh, thì các cái thầy cô giáo, các cái đơn vị nhà trường vùng cao, chúng ta sẽ vươn lên hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này ạ.
Thưa quý vị, sáng nay trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái đã gặp mặt các thế hệ thầy cô giáo và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Năm học 2023-2024, nhà trường có trên 1.400 học sinh ở 31 lớp với 76 cán bộ giáo viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, 32% giáo viên có trình độ thạc sĩ. Cán bộ giáo viên nhân viên luôn nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, dạy giỏi, yêu thương học trò, giúp đỡ đồng nghiệp và đóng góp không nhỏ vào bảng thành tích chung của nhà trường. Năm học 2023-2024, nhà trường có 54 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 11 giải so với năm học trước. Đạt giải nhất cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về nghị quyết đại hội đoàn các cấp và nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử bằng tiếng Anh. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới, thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích hơn nữa, khẳng định vị thế của trường chuẩn quốc gia, chất lượng cao, một điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái, góp phần vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đạo đức, tạo nguồn nhân lực tốt cho quê hương đất nước, xứng đáng là ngôi trường mang tên người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khen thưởng cho các đội tuyển đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh ba tốt, học sinh đạt giải ý tưởng khoa học kỹ thuật cấp trường và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Argentina đưa tin, phát biểu ngày 19 tháng 11, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa đã thừa nhận thất bại trước ứng viên Javier Milei trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Ngay sau bài phát biểu của ông Massa, cơ quan bầu cử Argentina đã công bố kết quả bầu cử cho thấy, ứng cử viên Milei đã giành được 56% phiếu bầu, còn Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa nhận được 44% phiếu bầu. Ông Milei, 53 tuổi, là chuyên gia kinh tế và là hạ nghị sĩ, lãnh đạo Liên minh Tiến bộ Tự do. Phát biểu trong cuộc tranh cử, ông Javier Milei đã cam kết sẽ có các chính sách phục hồi kinh tế bao gồm bỏ đồng peso và cắt giảm chi tiêu. Các chuyên gia nhận định ông Milei sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khi ngân khố chính phủ và ngân hàng trung ương gần như cạn kiệt và lạm phát đang gần mức 150%. Ngày 19 tháng 11, Phần Lan đã quyết định đình chỉ hoạt động cửa khẩu thứ 5 trên biên giới với Nga. Chính phủ Phần Lan khẳng định việc đóng các cửa khẩu là nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn tăng đột biến đổ vào quốc gia Bắc Âu này. Tuy nhiên, việc đóng các cửa khẩu gây khó khăn cho những người Phần Lan muốn thăm người thân ở bên kia biên giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đánh giá việc Phần Lan quyết định đóng cửa biên giới với Nga sẽ tạo ra những đường phân chia mới ở châu Âu, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ có phản ứng trước động thái này. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Thủ tướng Phần Lan đã thông báo đóng cửa 4 cửa khẩu biên giới phía đông giáp Ukraine từ tối 17 tháng 11. Theo kết quả thăm dò của ABC News, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông và đứng sau là ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong hầu hết các cuộc khảo sát quốc gia gần đây. Các cuộc khảo sát mới đây đã cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden từ 2 đến 4 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên ông Trump vượt qua ông Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò tổng tuyển cử toàn quốc. Theo cuộc thăm dò đầu tháng này của Reuters Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden là 39%, trong khi kết quả thăm dò của ABC News công bố ngày 19 tháng 11 cũng cho thấy tỷ lệ tán thành ông chủ Nhà Trắng ở mức 40%. Các nhà phân tích cho rằng kết quả đánh giá thấp là do đa số cử tri không ủng hộ quan điểm của ông Biden trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen ngày 19 tháng 11 cho biết đã bắt giữ một tàu hàng của Israel ở Biển Đỏ. Con tàu này được đăng ký dưới tên của một công ty có trụ sở tại Anh và do một công ty Nhật Bản điều hành. Người phát ngôn của lực lượng Houthi tuyên bố các chiến binh Houthi ở Yemen sẽ nhắm vào mục tiêu tất cả các tàu do các công ty Israel sở hữu điều hành hoặc mang cờ Israel, đồng thời cảnh báo nhóm vũ trang này sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Tel Aviv cho đến khi cuộc xung đột ở dải Gaza chấm dứt. Chính phủ Israel cho biết trên tàu chở hàng bị Houthi bắt giữ có 25 thủy thủ đoàn, tuy nhiên không có người Israel. Con tàu bị bắt khi di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ. Lực lượng Houthi tuyên bố đã liên tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái với Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Kỷ lục về chai rượu đắt nhất thế giới được thiết lập sau khi một chai Macallan 1926 đạt mức giá hơn 2,1 triệu bảng Anh, tương đương 2,72 triệu đô la Mỹ trên sàn đấu giá của nhà Sotheby's ở London. Trước khi lên sàn, dự kiến chai Macallan 1926 hiếm nhiều khả năng có thể bán với mức giá dao động từ 750.000 đến 1,2 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, giá chuyển giao thực tế đạt 2,1 triệu bảng Anh. Một trong những chai Macallan 1926 cũng đã thiết lập kỷ lục chai rượu đắt nhất thế giới vào năm 2019 khi được bán ra với giá 1,5 triệu bảng Anh. Chai rượu Macallan vừa đấu giá trải qua 60 năm trong thùng bằng gỗ sồi châu Âu. Đến nay chỉ có 40 chai Macallan 1926 được đóng chai vào năm 1986, sau 60 năm được ủ, và chỉ có 12 chai, bao gồm chai rượu vừa phá kỷ lục về giá, được dán nhãn do họa sĩ Valerio Adami, người Ý, thiết kế. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Novak Djokovic vừa giành chức vô địch ATP Final thứ 7 trong sự nghiệp, qua đó vượt qua Roger Federer để độc chiếm kỷ lục. Rạng sáng nay, tâm điểm của làng banh nỉ là trận chung kết nội dung đơn nam ATP Final 2023. Đây là màn so tài giữa Novak Djokovic và Jannik Sinner. Sinner đã không thể gây bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới, sau hai set anh chấp nhận gác vợt với thất bại 3-6, 3-6. Với kết quả này, Djokovic đã chính thức đăng quang ngôi vô địch ATP Final 2023. Chuyển sang thông tin về bóng đá, ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia tại lượt trận cuối bảng A vòng loại Euro 2024, Tây Ban Nha đã đánh bại đối thủ 3-1 để khép lại bảng đấu với vị trí số 1. Ngày phút thứ tư, Robin Lenormand đã mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Dù vậy, Georgia cho thấy họ không phải dễ dàng đánh bại với bàn quân bình tỷ số chỉ sau 6 phút nhờ công của Khelia. Ở quãng thời gian sau đó, Tây Ban Nha duy trì sức ép lớn về cầu môn của Georgia. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến phút 55, đội tuyển xứ sở đấu bò mới có bàn vượt lên với pha bật cao đánh đầu chuẩn xác của Torres. Thắng lợi được đảm bảo cho đội chủ nhà ở phút thứ 72 khi trung vệ Luka Lucosvili vô tình đánh đầu đốt lưới nhà. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với Tây Ban Nha. Trận đấu hạ màn vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ với Azerbaijan đã trở thành sâu diễn của tiền đạo Romelu Lukaku khi anh hoàn tất cú poker chỉ trong 45 phút đầu tiên, qua đó giúp đội chủ nhà có chiến thắng tưng bừng 5-0 để cán đích ở vị trí đầu bảng. Với đội hình vượt trội về đẳng cấp, Bỉ nhanh chóng tạo dựng được thế trận tấn công áp đảo và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 17 khi Lukaku đánh đầu tung lưới đội khách. Có lợi thế dẫn bàn, Bỉ còn được chơi hơn người ngay phút 24 khi tiền vệ Isfavilov nhận thẻ đỏ rời sân. Thi đấu hơn người, Bỉ tiếp tục tạo ra thế trận lấn lướt và trước khi khép lại hiệp 1, tiền đạo Lukaku có thêm 4 bàn thắng nữa để hoàn tất cú poker cho riêng mình. Trận đấu khép lại khi Chosas ấn định 5-0 cho đội tuyển Bỉ vào phút thứ 90. Với chiến thắng này, Bỉ kết thúc chiến dịch vòng loại Euro 2024 với vị trí đầu bảng khi có được 20 điểm sau 8 vòng đấu. Trận đấu hạ màn bảng G vòng loại Euro 2024 giữa Bồ Đào Nha và Ireland đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho Bồ Đào Nha, qua đó giúp Ronaldo và các đồng đội có thành tích toàn thắng 10 trận để giành vị trí đầu bảng. Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Martinez tung sân đội hình mạnh nhất giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận vượt trội, nhưng phải đến phút thứ 37, thế bế tắc mới được khai thông nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes. Phút thứ 66, cầu thủ vào sân thay người là Ricardo Horta nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau một pha phản công ở phút thứ 66. Chung cuộc, Bồ Đào Nha có chiến thắng 2-0 để kết thúc chiến dịch với 30 điểm trọn vẹn, ghi 36 bàn và để thủng lưới 2 bàn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.